Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, trên đại điện, A Sắt Tư, Ba Lạc Trôi cũng kinh ngạc, định nhìn Bối Bối. Mà Kim Xà Ngân Xà vợ chồng cũng có chút khiếp sợ. Tốt lắm, Tử Vong Chúa Tể lạnh nhạt nhìn Bối Bối phía dưới. Âm một tiếng, uy áp đáng sợ phát ra, Bối Bối bị áp bách. Ba một tiếng, cả người đều nện ở đại điện trên mặt đất. Bật qua Bối Bối, hai tay chống giữ, mạnh mẽ chống thẳng vào thắt lưng. Nhưng trước ngẩng đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể. Xoát một tiếng, lần lượt thân hình rồi đột nhiên lướt ngang đến Bối Bối trước mặt, ngẩng đầu nhìn cấp trên địa vị Tử Vong Chúa Tể. Chúa Tể, giết chết vị linh xà nọ là ta ra lệnh cho Bối Bối. Lúc ấy chúng ta muốn đoạt được U Minh Quả, nhưng xà linh gây trở ngại, ta cũng ra lệnh Bối Bối thịt luôn để ta nhân cơ hội đoạt được U Minh Quả. Bối Bối chỉ là nghe theo lệnh của ta. Bối Bối, lần lượt truyền âm quát lên, ngươi nổi điên à? Ngươi mà chết, ngay cả một cái thần phân thân cũng không có. Là chết thực đấy. Sau này Nini làm sao bây giờ? Nữ nhi Ina của ngươi làm sao bây giờ? Bối Bối, Bối Lộ Đặc, hắn cũng sẽ thương tâm lắm. Lão đại, Bối Bối nhìn Lâm Lôi. Im miệng đi, hiện tại ngươi không nên nói chuyện nữa. Lâm Lôi truyền âm mà quát. Bối Bối ngập ngừng, chỉ có thể bảo trì sự trầm mặc. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể ngồi trên cao, hơi thở vô địch, đích xác làm cho người ta tâm kinh sợ hãi. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Tử Vong Chúa Tể. Chủ thần, trừng phạt là trừng phạt, thưởng là thưởng cho, như thế nào có thể triệt tiêu chứ? Ta tình nguyện chịu phạt, cả đời ta không thể là bị triệt tiêu như vậy. Ta tình nguyện chỉ là ngươi có thể cứu phụ thần huynh đệ ta, ngươi cho dù muốn giết ta, ta cũng không có một câu oán hận. Giết Lâm Lôi ư? Bối Bối đột ngột ngẩng đầu, nhìn Lâm Lôi thẳng lưng đứng phía trước. Cái gì thế này? À Sắt Tư, Bàn Lạc Đôi, hai người cũng khó tin. Kim Ngân Xà vợ chồng cùng với 9 con gái đều giật mình nhìn Lâm Lôi. Lão đại, người định làm cái gì? Bối Bối cấp bách truyền âm quát. Bối Bối ta nếu bị giết, còn có tại Ngọc Lan Đại Lục hỏa hệ thần phân thân. Tuy nói đơn độc dựa vào hỏa hệ thần phân thân không thể trở thành đỉnh cường giả, nhưng ta vì phụ thân, huynh đệ bọn họ không trở thành đỉnh cường giả cũng sẽ không sao. Lâm Lôi truyền âm nói, mà nếu quả phụ thân huynh đệ bọn họ tại vong linh giới hồn phi phách tán, ta trở thành như cường giả như Bối Độ Đặc, ta cả đời đều bất an, cả đời đều hối hận. Đức Lâm già già cũng đã bởi vì ta mà hồn phi phách tán. Các huynh đệ phụ thân ta, bọn họ còn có hy vọng, ta không thể bởi vì muốn trở thành đỉnh cường giả mà mặc kệ bọn họ được đâu. Bối Bối lúc bây giờ dường như cũng hiểu ra, nếu có thể thân nhân huynh đệ đều sống tốt, ta bỏ qua vinh quang, bỏ qua thực lực, cũng không phải suy nghĩ gì nữa. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn Tử Vong Chúa Tể, thưởng cho là thưởng cho, trừng phạt là trừng phạt. Tử Vong Chúa Tể lặp lại một câu, sau đó bao quát Lâm Lôi phía dưới. Lâm Lôi, người tiền đồ vô lượng, nguyện ý vì mấy vòng đình bé nhỏ này mà bỏ qua chính mình tiền đồ ư. Tử Vong Chúa Tể lời này vừa nói ra, Lâm Lôi không khỏi chấn động, hiển nhiên là như vậy. Này, Tử Vong Chúa Tể cũng biết, Lâm Lôi còn có thần phân thân tại vị diện khác. Ta nguyện ý bỏ qua. Lâm Lôi ngửa đầu nói, có đôi khi đáng theo đuổi, có đôi khi đáng bỏ qua. Hôm nay bỏ qua, có lẽ không cách nào trở thành nhất đỉnh cường giả, nhưng lại có thể có được thân nhân, có được sự sinh tử huynh đệ. Đã có thể làm cho Lâm Lôi thỏa mãn, dù sao, thế sự muốn truy cầu hoàn mỹ vô cùng khó khăn. Tử Vong Chúa Tể bây giờ nhìn chằm chằm Lâm Lôi lạnh nhạt mà nói, Người nguyện ý bỏ qua bất quá, ta cũng không đáp ứng. Đã chuẩn bị sẵn sàng, đích thân Lâm Lôi thoáng cái ngây ngẩn cả người ra. Người cho rằng thưởng cho cung trừng phạt không thể triệu tiêu, bất quá ở trong mắt của ta nên triệt tiêu. Đây là quy tắc của ta, người chính là phụ tòng quy tắc đó. Tử vong chúa tể cười lạnh nhìn Lâm Lôi phía dưới, tự dư giống như nhìn một người điên cuồng, một con kiến hôi. Bối bối đứng mạnh lên, chủ thần. Lâm Lôi thần thủ đột nhiên ngăn cản, đồng thời truyền âm quát, bối bối. Bối bối sắc mặt đỏ lựng lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Mạo phạm chủ thần, kết quả người chết cũng là vô ích, hiểu chưa? Lâm Lôi truyền âm quát. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía chủ thần, gằn từng chữ. Chủ thần, thực sự một điểm hy vọng cũng không có sao? Lâm Lôi nghĩ đến phụ thân nhiều năm như vậy đau khổ, ngay cả thù của mẫu thân chưa báo đã chết đi. Già lỗ lão đại chịu hành hạ đến mức xin lôi nặc giết hắn. Nghĩ đến phụ thân và các huynh đệ, Lâm Lôi trong tim đau nhói. Lão đại, bối bối nhìn Lâm Lôi cũng cảm thấy một trận bị thương. Chủ thần, đột nhiên bên cạnh A Sắt Tư mở miệng. Chủ thần, vị diện chiến tranh không phải bắt đầu rồi sao? Không phải nói giết chết thống lĩnh, sao không thay đổi một chút? Cái gì? Tử vong chúa tể nở nụ cười. À Sát Tư, ngươi thực đúng là thông minh, ta thiếu chút nữa đều quên. Lập tức bao quát hướng Lâm Lôi bối bối hai người. Lâm Lôi nói cho người một tin tức phi thường tốt. Ngươi không phải muốn cứu phụ thần huynh đệ người sao? Có hy vọng là có một điểm hy vọng. Lâm Lôi và bối bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tử vong chúa tể. Hy vọng ư? Hy vọng gì? Lâm Lôi trong tâm thoáng cái lửa nóng đứng lên. Tử vong chúa tể mở miệng mà nói, tại bảy đại thần vị diện cùng tứ đại chi cao vị diện trung, có chuyện náo nhiệt hạng nhất, đó chính là 1 vạn triệu năm một lần vị diện chiến tranh sẽ xảy ra. Nghe đến đây, trong lòng Lâm Lôi vô cùng chấn động. Vị diện chiến tranh ư? Hắn sớm đã nghe qua, chỉ biết là 2 vị diện đối mặt chiến địa chiến tranh, phi thường thảm thiết, cao thủ suy sụp rất nhiều. Mà hiện tại, Hắc Ám thần vị diện cùng Quang Minh thần vị diện đang ở vị diện chiến trường tiến hành một hồi vị diện chiến tranh. Hắc Ám thần vị diện thuộc về minh giới nhất phương, minh giới cửu u lĩnh chủ, còn có tư cách tham dự trong đó, trợ giúp bọn họ. Dựa theo vị diện chiến tranh quỷ cũ, chỉ cần giết tử đối phương 10 vị thống lĩnh, có như vậy một cái công lao mới lớn được, có thể hướng chủ thần chính mình đưa ra thỉnh cầu. Người có thể cầu chủ thần luyện chế cho ngươi một kiện chủ thần khí, vô luận là công kích, vật chất phòng ngự hay là linh hồn phòng ngự, người có thể tùy ý đưa ra người muốn định nhất kiện chủ thần khí chắc chắn cho người. Đương nhiên, người có thể đề thấp yêu cầu một ít. Tử vong chúa tể mở miệng nói, người hiện tại có thể đi viện trợ giúp Hắc Ám thần giới nhất phương giết chết 1 người thống lĩnh, ta có thể giúp ngươi tra ra được người thân bằng hữu của ngươi, hơn nữa làm cho hắn khôi phục trí nhớ. Giết chết 2 người, ta có thể giúp ngươi cứu 2 người. Ngươi nghĩ muốn cứu bao nhiêu người, ngươi phải đi cố gắng giết địch vương thống lĩnh bấy nhiêu. Lâm Lôi hai tròng mắt nhất thời sáng lên. Được, được rồi. Lâm Lôi ngay cả đáp. Đừng có gấp, quên nhắc nhở ngươi, trong vị diện chiến tranh, đảm nhiệm thống lĩnh là cửu u lĩnh chủ cấp bậc nhân vật, cũng chính là trong địa ngục gọi là luyện ngục thống lĩnh. Tử vong chúa tể lạnh nhạt nói, bọn họ trong đó yếu nhất hẳn là cùng ngươi tương đương, cực mạnh là đại viên mãn thượng vị thần nhân vật. Lâm Lôi vẻ mặt nhất thời ngừng trệ, đều là luyện ngục thống lĩnh nhân vật, đảm nhiệm thống lĩnh sao? Đều là Lôi Tư Tinh, Mịch La Đảo bảo chủ, Hải Đế Thành, Mặc Tư nhân vật, chính là mình đều giết cao thủ loại này ư? Trong vị diện chiến tranh, thống lĩnh là chức vị cao nhất, đương nhiên là khắp nơi nhất định cường giả. Tử vong chúa tể chậm rãi nói, muốn đảm nhiệm thống lĩnh, điều kiện tiên quyết chính là hắn là cửu u thủ lĩnh, hoặc là phủ chủ của một phủ. Chờ một chút, có tư cách như vậy mới có thể đảm nhiệm. Thực lực ngươi chính mình cũng có thể tưởng tượng ra. Ngươi đi giết bọn hắn, hơi chút gặp phải một người mạnh mẽ, như vậy ngươi xong đời rồi. Lâm Lôi cảm thấy trái tim bị đè nặng một khối đá tảng lớn, hô hấp gian nan. Chính mình muốn đi giết họ, nhưng là chính mình có thực lực không? Không phải là cái gì thất tinh ác ma, mà là luyện ngục thống lĩnh, mà là cửu u lĩnh chủ, đều là nhất định. Thậm chí còn trong đó có cùng loại với bối lộ đặc, đàn trự đốn vô địch nhân vật. Chính mình đến giết bọn hắn sao? Tử vong chúa tể nhìn Lâm Lôi một phía mà cười. Đây là ta nói hy vọng, Vốn giết chết địch quân thống lĩnh thì có tưởng cho ngươi có thể dùng để cứu người thân của ngươi, giết chết một người ta cứu một người. Bối bối tức giận nhìn chủ thần, rất không công bằng, công đao giết một thống lĩnh mới cứu một người. Bất quá Lâm Lôi nghĩ muốn cứu thân nhân huynh đệ chỉ có một đường này thôi, không được lựa chọn. Nếu người sợ hãi, hiện tại có thể rời đi. Tử vong chúa tể lạnh nhạt nói. Ta đáp ứng. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn phía trên đích tử vong chúa tể. Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Lâm Lôi cũng sẽ cố gắng xông qua. Chiến tranh vị diện. Lâm Lôi nghe tử vong chúa tể nói đã biết ngay là phi thường nguy hiểm. Nhưng hắn không có quyền từ chối. Dù sao tử vong chúa tể là chủ thần duy nhất có đủ khả năng giúp được hắn ta, là người duy nhất. Người đáp ứng hay không với ta cũng không can hệ. Tử vong chúa tể nhìn Lâm Lôi lạnh lùng. Phàm là đại biểu của minh giới ta, lại lập được công lao, ta chắc chắn sẽ bàn thưởng, không quan tâm kẻ đó là ai. Ta theo quy củ mà làm, chứ không phải vì ngươi. Bất quá ta chỉ nói cho ngươi biết mà thôi. Lâm Lôi thầm hít một hơi. Chủ thần, làm thế nào để đến được vị diện chiến trường? Lâm Lôi ngẩng đầu dò hỏi. Tử vong chúa tể lạnh lùng đáp. Vô luận là địa ngục luyện ngục hay là minh giới cửu u vực đều có không gian chi môn trực tiếp thẳng tới vị diện chiến trường. Chiến trường này cũng nối với 7 đại vị diện và 4 đại tối cao vị diện. Lúc này biện pháp nhanh nhất đi tới vị diện chiến trường là ngươi đi qua không gian chi môn cửu u vực. Lâm Lôi bây giờ nhướng mày, cửu u vực ư? Bộ sách giới thiệu về địa lý của minh giới mà bối lộ đặc cấp cho bọn Lâm Lôi không hề đề cập đến cửu u vực. Kỳ từng sách địa lý địa ngục cũng như thế, không hề giới thiệu về địa ngục luyện ngục. Chủ thần không hiểu cửu u vực kia. Lâm Lôi không khỏi mở miệng hỏi. Tử vong chúa tể vung tay, tức khắc một quyển tư tịch mỏng màu đen trôi đến trước mặt Lâm Lôi. Tử vong chúa tể sau đó nhìn xuống bọn Lâm Lôi lên tiếng. Một khi ngươi có đảm lượng tham gia vị diện chiến trường, ta cũng rất muốn nhìn thấy ngươi giết chết được vài tên thống lĩnh và còn sống trở về để báo công lĩnh thưởng. Lâm Lôi không chút bất mãn tiếp nhận quyển thư tịch, khẽ khom người đáp ứng. Tạ ơn chủ thần. Ngay lập tức Lâm Lôi xem xét quyển thư tịch ấy, sách rất mỏng chỉ hơn chục tờ nên Lâm Lôi nhanh chóng thuộc lòng. Cửu vực nằm ở nơi sâu nhất trong Bình Hải sao? Lâm Lôi không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tử vong chúa tể. Rất là xa. Muốn đi cửu u vực, trước hết phải đi đến tận cùng của minh giới đại lục, rồi sau đó mới là Minh Hải. Sau đó lại phải tiếp tục đi sâu vào Minh Hải mới có thể đến được cửu u vực. Nếu như dùng kim trúc sinh mệnh như bình thường, phòng chừng cần 200-300 năm mới đến nơi, mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, giả sử khi mình tới nơi, vị diện kia đã chiến tranh, nhỡ đầu đã kết thúc, lúc đó sẽ là một kết quả mà không cách nào chấp nhận nổi. Chủ thần, vị diện chiến tranh lần này kéo dài bao lâu? Lâm Lôi liền hỏi. Tử vong chúa tể lạnh lùng đáp. Mỗi vị diện chiến tranh đều kéo dài suốt cả ngàn năm. Hiện giờ chiến tranh giữa quang minh thần giới và hắc ám thần giới vị diện đã diễn ra gần 100 năm. Còn tới 900 năm nữa. Thừa đủ thời gian cho người chứ? Đủ ư? Thời gian để chiến đấu thì có thể coi là đủ. Nhưng Lâm Lôi không muốn lãng phí một chút thời gian nào hết. Mỗi giây mỗi phút qua đi, hy vọng sống sót của phụ thân và các huynh đệ càng ít hơn. Hơn nữa, thời gian càng lâu thì số lượng các vị thống lĩnh có thực lực đuối hơn một chút ở các vị diện chiến trường sẽ càng ít hơn. Chỉ sợ khi mình đến nơi thì hầu hết chỉ còn các thống lĩnh có thực lực cực mạnh. Bối Lộ Đặc, Đàn Trự Đốn, Lôi Tư Tinh, Mạc Tư, trong đầu của Lâm Lôi lúc này hiện lên mấy cái tên này. Chủ thần, ta và bối bối xin xuất phát ngay. Lâm Lôi khom người, bối bối cũng chỉ có thể cố nén bất mãn, khom người hành lễ. Tử vong chúa tể chợt nói, ta nhắc các người một chút, tốt nhân tại cửu u vực, các người trước hết nên giành lấy chức vị cửu u lĩnh chủ. Như vậy khi tiến vào vị diện chiến trường, các người sẽ có rất nhiều trợ giúp. À Sát Tư, người dẫn Lâm Lôi bọn chúng rời khỏi U Minh Sơn. Vâng, thưa chủ thần. À Sát Tư com người, lĩnh lệnh. Trước hết trở thành cửu u lĩnh chủ, sau đó mới là tiến vào vị diện chiến trường sao? Lâm Lôi đã có chút nghi hoặc. Bất quá, Lâm Lôi cũng không hỏi nhiều. Cùng với bối bối nhìn hướng Ba Lạc Lôi ra dấu tạm biệt, rồi sau đó liền trực tiếp đi nhanh khỏi cung điện chủ thần. Khi A Sát Tư vừa dẫn bọn Lâm Lôi rời đi, Ngân Xà Duẫn Na Uy liền nở nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân. Chủ nhân, dáng vẻ của Lâm Lôi rất tự tin, xem ra hắn đối với vị diện chiến tranh không biết mấy. Duẫn Đạo Uy thực sự thấu hiểu sự tàn khốc của vị diện chiến tranh. Đó là nơi các cao thủ đẳng cấp thống lĩnh chém giết lẫn nhau. Hơn nữa, đó là chiến tranh, không phải là cuộc thi đấu một chọi một. Không ít trường hợp, mấy vị thống lĩnh thống nhất với nhau cùng vây công giết chết một kẻ địch. Cảm ơn chủ thần. Ngân xà Duẫn Na Uy tươi tỉnh khom người. Cô ta cho rằng tử vong chúa tể an bài như thế cũng không khác gì đẩy bọn Lâm Lôi vào chỗ chết, xem như chủ thần đã báo thù thay. Cảm ơn chủ thần. Kim xà và 9 đứa con đồng loạt khom người tạ ơn. Tử vong chúa tể ngạo nghễ liếc mắt. Tốt lắm, các người trước tiên lùi xuống. Ba Lạc Lôi. Ba Lạc Lôi ánh mắt lập tức sáng ngời, liền đi đến đại điện trung ương. Tử vong chúa tể rút quần cũng cho hắn làm chủ thần sứ giả. Lâm Lôi, trước khi các người rời đi, ta muốn nói cho các người một điều. À sát tử trịnh trọng. Ta sợ người không biết rằng các chủ thần có một hiệp định là chỉ cấp cho sứ giả của mình hoặc con của mình nhiều nhất một món chủ thần khí mà thôi. Bất kể là ai, nhiều nhất chỉ được ban cho một món chủ thần khí thôi. Một món thôi sao? Bối bối nhíu mày. Lâm Lôi cũng rùng mình. Chỉ một món thôi ư? Đúng là như thế. Như Thanh Long tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm chỉ có một chủ thần khí linh hồn phòng ngự, mà đại trưởng lão cũng chỉ có chủ thần khí dung nhập lần giáp phòng ngự. Mỗi một người chỉ có một món đồ thôi. Chủ thần Thanh Long rất quan tâm đến con cái, vì cớ gì chỉ cấp cho mỗi người một đúng một món đồ như vậy. Hiện tại, Lâm Lôi có chút hiểu ra được. Bởi vì bản thân các chủ thần cũng không muốn xuất hiện sự mất cân bằng quá lớn trong các nhóm thượng vị thần. A Sát Tử tiếp tục nói, giả sử tồn tại một thượng vị thần có chủ thần khí phòng ngự ngoại thân, lại có chủ thần khí phòng ngự linh hồn, lại có thêm chủ thần khí công kích, thì người nói xem, tên thượng vị thần đó có đúng là quá đáng sợ không? Cho dù lĩnh ngộ của hắn có kém đi chẳng nữa. Lâm Lôi nghe đến đây chợt rùng mình. Vật chất phòng ngự, linh hồn phòng ngự đều là chủ thần khí, còn có công kích chủ thần khí. Như vậy thực sự sẽ là một nhân vật biến thái, là vô địch cường giả. Bối bối nói ngay. Trong nhóm cường giả đỉnh phong, nhiều kẻ mơ tới việc sở hữu một chủ thần khí, nhưng lại không được chủ thần đáp ứng, liền ra tay giết chủ thần sứ giả để đoạt chủ thần khí. Khi đó, cho dù có giết được đi nữa và có được chủ thần khí kia thì chủ thần tuy không tự hạ thấp thân phận mà trả thù, nhưng sẽ thu hồi chủ thần khí. A Sát Tư bây giờ nói thêm, cái gì còn thu hồi lại sao? Bối bối trợn tròn cả mắt. Lâm Lôi cũng cảm thấy giật mình. Cũng bình thường thôi, chủ thần phải rất vất vả mới luyện chế được một món chủ thần khí, lại cao cấp cho sứ giả của mình. Nếu như sứ giả chết đi, thì dù không trả thù đi nữa, chủ thần sao lại không thu hồi lại cơ chứ? Cho nên, nếu muốn tìm được chủ thần khí mà không sợ bị chủ thần thu hồi, thì chỉ có một biện pháp là tham gia chiến tranh vị diện. Khi lập được chiến công giết chết 10 thống lĩnh, có thể yêu cầu được một món chủ thần khí. Giết chết 20 thống lĩnh có thể yêu cầu hài kiện. A Sát Tư lại nói, A Sát Tư, ý của ngươi là cái gì? Lâm Lôi nhướng mày. A Sát Tư trịnh trọng, thực lực càng mạnh càng thèm khát sự viên mãn. Vì diện chiến tranh 1 vạn triệu năm một lần, một số ít cường giả đỉnh phong vì lập được công lớn đã có được hài kiện chủ thần khí. Bọn họ sẽ mơ đến kiện chủ thần khí thứ 3. Những người như thế là phi thường cường đại. Cho nên ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận, không được có chút sơ ý. Hơn nữa trong đó có lẽ còn có các đại viên mãn thượng vị thần. Dù những vị này đã lĩnh ngộ kết hợp hoàn toàn các huyền ảo, nhưng chắc chắn cũng muốn có được nhiều chủ thần khí, càng thêm viên mãn hơn. Nghe đến đây, bản thân của Lâm Lôi không khỏi kêu khổ. Hoàn toàn có thể lý giải được. Giả sử chính mình đạt tới cảnh giới đại viên mãn thượng vị thần, cũng sẽ ngóng xa hơn, muốn có được 3 kiện chủ thần khí. Nếu tại vị diện chiến trường không may gặp phải cái loại nhân vật biến thái này thì không có chút năng lực phản kháng rồi. Nhưng người này quá tham lam rồi, bối bối cũng cảm thấy phát sợ. Không phải là tham lam mà là dục vọng. A Sát Tư lạnh nhạt cười, có dục vọng thì có mục tiêu rồi mới có động lực. Đã đạt tới đỉnh cao, người nào lại không có mục tiêu sắt đá, lại không có dục vọng chứ. Đủ sức tung hoành ở vị diện chiến trường tuyệt đối là siêu tuyệt cường giả. Chân chính là vương giả giết chóc. Tuy ta là còn chủ thần sứ, thế nhưng chưa được một lần tham gia chiến tranh vị diện. À Sát Tư kết luận, nói tới cùng, dục vọng là tử địa đối với cường giả, cũng là nơi sinh ra cường giả. Lâm Lôi lắc đầu cười. À Sát Tư, ta thật là cảm ơn ngươi đã nói cho ta mấy câu này. ta cũng có tâm lý chuẩn bị hơn. Lâm Lôi cười. Yên tâm đi, Bối Bối lên tiếng. Muốn giết huynh đệ chúng ta cũng phải xem có tư cách hay không đã. Ta và lão đại đồng thời thi triển thiên phú thần thông thì đừng có trách. A Sát Tư nhìn Lâm Lôi và Bối Bối. Nhớ cho kỹ, không chỉ các ngươi sở hữu thiên phú thần thông, trong vô số vị diện tồn tại không ít các thần thú thuộc loại độc nhất vô nhị. Bọn chúng cũng sở hữu thiên phú thần thông, mà thực lực cũng cường hãn dị thường, là đỉnh phong cường giả. A Sát Tư cười, ta cũng không nói nhiều nữa, chúc các người may mắn. Cảm ơn. Lâm Lôi và Bối Bối lúc này lập tức cùng A Sát Tư cáo biệt rồi hóa thành lưỡng đạo hào quang mà bay đi. Quãng đường từ U Minh Sơn đến Cửu U Vực thực là quá mức xa xôi. Rồi đi được một thời gian ngắn, Lâm Lôi cảm thấy áy náy. Bối Bối, nếu dùng kim trúc sinh mệnh đi Cửu U Vực, chỉ sợ phải mất 200-300 năm. Ta lại không có nhiều thời gian để lãng phí, cho nên ta quyết định dùng toàn lực phi hành khiến ngươi phải phi hành theo. Thực sự... phi hành là ta rất thích đấy. Bối Bối bây giờ hiểu ngay được ý của Lâm Lôi. Tự mình phi hành tiêu hao tinh lực phi thường lớn. Nếu đi đường dài, rất ít người chịu tự phi hành. Dù phi hành tốc độ nhanh hơn kim trúc sinh mệnh nhiều, thế nhưng là quá mệt mỏi. Có điều Lâm Lôi quá gấp, cũng không có lựa chọn được nữa. Suy, suy. Lâm Lôi lập tức long hóa, rồi vận dụng phong hệ pháp tắc. Cả hai giống như một đạo quang mang màu xanh và hồng nhằm hướng nam mà bay đi. Nếu như toàn lực phi hành, lúc này tốc độ của Lâm Lôi còn muốn vượt qua Bối Bối. Nhưng Lâm Lôi đã triển khai phong hệ thần lực, thoáng trợ giúp cho Bối Bối. Lão đại, người đã báo cho Gia Gia ta mọi việc chưa? Bối Bối trên đường chợt hỏi. Hòa hệ thần phân thân của ta đã tới hắc ám sầm lâm, vẫn an lão Gia Gia của ngươi. Một lát sau sẽ có kết quả, cũng không biết lão Gia Gia của ngươi sẽ nói gì nữa đây. Lâm Lôi lần này cảm thấy có chút may mắn khi để hòa hệ thần phân thân lại Ngọc Lan Đại Lục. Vì thế đã có thể xin Bối Lộ Đặc chỉ giáo. Một lát sau, Gia Gia người đã đáp ứng. Lâm Lôi bỗng nói, đáp ứng cái gì? Bối Bối liền nói, lão Gia Gia cho phép chúng ta tham gia vị diện chiến tranh chứ. Kỳ từng Gia Gia không đáp ứng cũng không được, người cũng không có mặt tại Minh Giới mà. Gia Gia của người cho phép rồi, Lâm Lôi cười. Lão Gia Gia của ngươi nói cẩn thận một chút, không được tham lam. Còn nói Bối Bối ngươi cũng có thể nhờ trải qua nguy hiểm một phen mà có thể ngộ ra một chút. Pháp tắc huyền ảo cũng sẽ có tiến bộ một chút. Lâm Lôi không khỏi nhớ tới đại ý mấy lời dạy dỗ của Bối Lộ Đặc. Là nam nhân nên sông pha, nếu cứ tránh né nguy hiểm, sợ rằng không thể thành công được. Được rồi, Gia Gia lo nghĩ cho ta quá nhiều rồi, phải cố gắng thôi. Bối Bối chép miệng. Một đạo quang mang thanh hồng nhị sắc vụt ngang bầu trời Minh Giới. Tốc độ lạn khiến cho kẻ khác không dám ngăn cản, mà dù đầu óc nóng lên cũng muốn ngăn trở thì không đuổi kịp. Mặt biển bây giờ trải dài, từng con sóng lăn tăn, nhìn tâm hải lãnh vực bát ngát, cảm giác giống như một vệ nhân cự thú. Đó chính là Minh Hải, diện tích so với địa ngục hỗn loạn hải còn lớn hơn nhiều. Đột nhiên, một đạo thanh quang xẹt mặt biển mênh mông bay về phía chân trời. Trong nháy mắt đã biến mất. Lão đại, sắp tới Cửu U Vực rồi. Bối Bối nói, nhìn mấy hải đảo vừa qua mà phỏng đoán, có lẽ trong chốc lát là tới khu vực Cửu U Vực. Lầm lối lúc này tâm tình cũng có chút thoải mái. Hắn ta đã toàn lực phi hành trong 30 năm liên tục. Trong 30 năm, bổn tôn của hắn không nghỉ ngơi chút nào. Cũng may là hắn có thể chịu đựng được hành trình kiểu ấy. Trong từng đó năm, các phần thần của Lâm Lôi cũng liên tục tu luyện. Bất quá khoảng thời gian 30 năm là rất ngắn, từng đợt cũng tiến bộ không lớn. Đáng kể nhất, có lẽ là chủ thần khí phòng ngự linh hồn, vốn bị đại cự xà màu vàng xuyên phá điểm yếu, trải qua 30 năm chữa trị, cuối cùng phòng ngự lực cũng gia tăng không ít. Lão đại, người nhìn kìa, là đảo đấy, Bối Bối kinh hỉ hô lên. Lâm Lôi lập tức phóng mắt nhìn, mông lung xuất hiện phía xa xa là lục địa. Rốt cuộc cũng tới Cửu U Vực rồi. Cửu U Vực là một nơi có 81 lĩnh. Nói là 81 lĩnh, thực ra là 81 hòn đảo nhỏ. Năm đó, Tử Vong Chí Cao Thần sáng tạo Minh Giới, ở sâu trong Minh Hải lưu lại địa phương kỳ lạ Cửu U Vực. 81 lĩnh có diện tích tương đương đảo nhỏ. Nếu như đứng trên mặt đất, cũng có thể phát hiện 81 đảo nhỏ sắp thành một hình tròn. Cửu U Vực trong Minh Giới là nơi cường giả tụ tập. Lầm Lôi ở trên trời cao, từ xa nhìn xuống đảo nhỏ lục địa. Ở Cửu U Vực giống như luyện ngục trong địa ngục, đều có rất nhiều cường giả hiếu chiến. Bọn họ đều mạnh mẽ và hiếu chiến. Trải qua vô số năm tháng, 81 lĩnh ở cửu u vực đã có 81 vị lĩnh chủ. Thần là cửu u lĩnh chủ đều là cường giả đỉnh phong. Đảm nhiệm chức vị cửu u lĩnh chủ sẽ bị các cường giả trong lãnh địa khác khiêu chiến. Một khi chiến bại, cường giả chiến thắng sẽ đảm nhiệm lĩnh chủ. Vù một tiếng, thanh sắc hồng quang xẹt qua phía chân trời, rất nhanh hạ xuống một đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ là so sánh với minh giới đại lục mà thôi. Nếu so sánh Ngọc Lan đại lục, thì Ngọc Lan đại lục chỉ có thể xem như một điểm nhỏ. Bất kỳ một đảo nhỏ nào trong 81 lĩnh đều có diện tích mấy trăm ngàn dặm. Vừa mới hạ xuống, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người liền nhìn bốn phía. Nơi đây trời đất mênh mông, mặt đất hoang vu, người ở rất thừa thớt. Phi hành lâu như vậy, ta cũng không biết hòn đảo này là đảo nào trong 81 đảo nữa. Lâm Lôi nhíu mày, Minh Hải rộng lớn quá mức. Lâm Lôi dọc theo đường đi, dựa vào một số điểm tham khảo đặc thù để phán đoán đại khái tuyến đường đi. Nhưng Minh Hải quá rộng lớn, tuyến đường đi của mình chỉ cần lệch một chút, sợ rằng đã không bay đúng đến hòn đảo mình đã chọn. Chỉ biết được rằng đảo nhỏ ở dưới chân là một trong 81 đảo. Như vậy Lâm Lôi mới có thể xác định địa phương, vị trí của các đảo nhỏ và đi tìm không gian chi môn. Lão đại, việc này thực đơn giản, tìm người để hỏi là được rồi. Nhưng người ở đây thực là ít, so với mình giới đại lục hoàn toàn khác xa. Bối Bối cau mày mà nói. Lâm Lôi cũng cười, có dũng khí đến cửu u vực đều là cường giả, chỉ khoảng ngàn vạn người trên ức người thôi. Trong phạm vi đảo nhỏ như thế này, có ít người cũng đúng thôi. Ta thấy rằng những người đó đều tụ tập trung tâm. Ai dạ, bên kia có người kìa. Mắt Lâm Lôi sáng lên, chỉ thấy ở xa xa có một nam tử tóc vàng phi hành cực nhanh. Nhanh thôi, đi hỏi xem thử. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người như hai tia chớp, trong nháy mắt đuổi theo về phía chân trời. Nam tử tóc vàng nhìn lại, không khỏi cả kinh. Tốc độ thực là nhanh, không dễ chọc vào rồi đây. Có thể nói, ở cái nơi được gọi là cửu u vực, nói giết là giết ngay. Nam tử tóc vàng không dám chạy trốn, sợ rằng làm cho đối phương tức giận. Hắn ta lập tức dừng lại và đợi Lâm Lôi hai người bay đến. Lâm Lôi và Bối Bối đứng ở trước mặt của hắn. Nam tử tóc vàng với vẻ mặt tươi cười lại nói. Hai vị, không biết các người có chuyện gì không? Bất quá hắn ta kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn duy trì lòng khóa. Đừng có lo lắng, Bối Bối nói. Chúng ta không phải tìm ngươi để gây phiền toái. Ta hỏi ngươi chuyện này, đảo nhỏ này là đảo nào trong cửu u vực vậy? Lúc này, nam tử tóc vàng thở ra. Hắn ta lập tức hồi đáp. Đảo nhỏ là Liên Nham đảo trong cửu u vực. Liên Nham đảo ư, quả nhiên bay lệch hướng, kế hoạch là đến Diễm Cốt đảo cơ mà. Trong đầu Lâm Lôi hiện lên bản đồ phương vị của 81 đảo nhỏ, trong nháy mắt xác định vị trí mình đang đứng và biết mình cần đi theo hướng nào. Cảm ơn ngươi, Lâm Lôi nói với nam tử tóc vàng. Bối Bối, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lâm Lôi và Bối Bối cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục bay lên trời, bay cực nhanh theo hướng đông nam. Nam tử tóc vàng thấy Lâm Lôi hai người rời đi, lúc này mới thở ra một hơi. Khi tức lòng hóa của Lâm Lôi làm cho hắn kiêng kỵ. Hòn đảo nằm ở trung tâm của cửu u vực Diễm Cốt đảo. Trên Diễm Cốt đảo, địa phương nổi tiếng nhất là Diễm Cốt Sơn. Diễm Cốt Sơn không phải nơi siêu cấp cường giả ở, mà là không gian chi môn đi tới vị diện chiến trường. Mỗi một lần vị diện chiến tranh xảy ra, có một lượng lớn người đến đây để tới vị diện chiến trường. Trên Diễm Cốt đảo, trời mênh mông, trên mặt đất có một căn nhà cổ bằng đá. Nhị ca, hôm nay trên huyết chiến đài, nam nhân đầu bóng loáng có thực lực thực là mạnh. Ta thấy thành tựu về phương diện lôi điện và pháp tắc, tối thiểu là phải dùng hợp ba loại huyền ảo. Hai hắc bảo thanh niên phi hành giữa không trung, đồng thời nói về cuộc chiến vừa mới xem. Thực là mạnh mẽ, hơn nữa hôm nay hắn ta đã thắng 60 trận rồi, không biết có thể bách chiến bách thắng hay không. Một hắc bảo thanh niên gầy gò cảm thán mà nói, bách chiến bách thắng ư, thì liệu có tác dụng gì chứ? Người lại cho rằng hắn ta có đủ dũng khí để mà khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ sao? Hắc bảo thanh niên dáng vẻ yếu ớt, cười nhạo mà nói, huynh đệ chúng ta tới Diễm Cốt lãnh đã hơn ức năm, bách chiến bách thắng cũng có không ít người, nhưng khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ mới phát sinh 3 lần. Trong 3 lần, người cũng thấy thực lực của Diễm Cốt lĩnh chủ. Người khiêu chiến tuyệt đối có thực lực thất tình yêu mà, thậm chí còn cao hơn một chút, có thể còn mạnh hơn tên đầu bóng loáng. thế nhưng đều là một chiêu đã bị giết chết, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Nhưng hiện tại, muốn khiêu chiến Diễm Cốt lĩnh chủ cũng không có cơ hội. Nghe nói Diễm Cốt lĩnh chủ tiến vào vị diện chiến trường. Vâng, đúng rồi, vị diện chiến trường, địa phương này dù thất tinh yêu ma đi vào cũng là bị tàn sát. Bất quá, một khi còn sống đi ra là đã lập công lao. Được như vậy thì thực là sảng khoái. Nghe nói có cả chủ thần lực, cao nhất còn có chủ thần khí. Hai cả hắc bảo đàm luận đều có một chút hâm mộ. Nguy cơ càng lớn thì thu hoạch lại càng lớn. Thế nhưng, tuyệt đại đa số mọi người nói tới vị diện chiến trường đều là biến sắc, không dám tiến vào. Sao cơ? Hắc bảo huynh đệ đột nhiên nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai đạo ảo ảnh trong nháy mắt xẹt qua bầu trời bao la, cực nhanh bay đến. Tốc độ cực nhanh làm cho hắc bào huynh đệ có chút cảnh giác. Hai người hạ xuống là một thanh niên mặc trường bào màu xanh da trời, lại cùng thêm một thiếu niên đội mũ cỏ. Thanh niên mỉm cười nói, xin lỗi, xin hỏi hai vị một việc, các người cũng biết Diễm Cốt Sơn ở đâu không? Trên Diễm Cốt đảo có Diễm Cốt Sơn, Lâm Lôi biết nhưng chưa bao giờ tới. Diễm Cốt Sơn ư? Hắc bào huynh đệ đáy lòng run lên, trên mặt cố tươi cười. Diễm Cốt Sơn, các người bay theo hướng này khoảng hơn 10.000 dặm, từ xa đã có thể thấy một hỏa diễm sơn, đó chính là Diễm Cốt Sơn. Hắc bảo thanh niên thấp béo cười mở miệng, cảm ơn nhị vị. Lâm Lôi chỉ cười và cùng với Bối Bối cực nhanh bay theo hướng hắc bảo thanh niên đã chỉ. Hắc bảo huynh đệ nhìn nhau, trong đôi mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc này tới Diễm Cốt Sơn sao? Xem ra đi vị diện chiến trường, bất qua bây giờ muốn đi vào cũng không đơn giản như vậy. Hai con mắt của hắc bào thanh niên thấp béo sáng hẳn lên. Nhị ca, người nói xem, giữa hai người, ai là người có cùng cấp bậc với cửu u lĩnh chủ? Lầm Lôi cùng Bối Bối theo chỉ phi hành không lâu, liền thấy ở phía xa một hỏa diễm sơn. Núi này cao chừng mấy vạn thước, mặc dù không bằng U Minh Sơn, nhưng trên một đảo nhỏ nên cũng xem như rất cao. Diễm Cốt Sơn, hai mắt Lầm Lôi nhèo lại, bay một đoạn đường cuối cùng cũng đến Diễm Cốt Sơn. Bối Bối lộ ra nét tươi cười. Lâm Lôi lập tức khôi phục hình người, hiện tại tạm thời không cần bay nhanh. Thấy Diễm Cốt Sơn không lâu, Lâm Lôi hai người liền phi hành đi tới. Chân núi Diễm Cốt Sơn đã hiện ra. Diễm Cốt Sơn đen nhánh, không có bất cứ thực vật gì khác, tựa hồ toàn bộ là đá màu đen. Bên ngoài núi, xung quanh có ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm trải qua vô số năm mà không tắt, dù cho Lâm Lôi đứng ở chân núi cũng cảm thấy ngọn lửa màu đỏ sậm tản ra khí tức quỷ dị. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi của Diễm Cốt Sơn. Phía sau ngọn lửa vòng quanh Diễm Cốt Sơn, trên đỉnh núi có một tòa thành màu đen cực lớn. Xung quanh tòa thành màu đen cũng có ngọn lửa màu đỏ sậm. Lâm Lôi và Bối Bối, hai người bay lên cao, chỉ chốc lát đã bay đến cửa của tòa thành màu đen. Tòa thành màu đen nhưng cửa chính lại có màu đỏ tươi, chói mắt. Chỉ cần nhìn cánh cửa, Lâm Lôi cảm nhận được một cỗ khí tức giết chóc ập đến. Cạnh cửa của tòa thành đang có hơn 10 người, tất cả đều mặc áo giáp màu đen. Người đâu? Dừng lại! Một gã thủ vệ quát. Chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường. Lâm Lôi trực tiếp mở miệng nói. Các người sao còn chưa tránh ra? Bối Bối như là quát lạnh mà nói. Hơn 10 thủ vệ nhìn nhau có chút khiếp sợ. Thủ vệ vừa quát lên, vẻ mặt lập tức thần thiện, lập tức cười mà nói. Nguyên lai hai vị đại nhân là muốn tiến vào vị diện chiến trường, không biết trong hai vị ai là cửu u lĩnh chủ đây? Cửu u lĩnh chủ ư? Lâm Lôi cùng Bối Bối ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi hai người, tên thủ vệ kia có chút chau mày, nhưng vẫn tiếp tục nói. Như vậy, trong hai vị đại nhân, ai là minh giới chủ phủ đây? Lâm Lôi và Bối Bối thấy mở mịt. Chúng ta muốn đi vào vị diện chiến trường, người nói cửu u lĩnh chủ, minh giới phủ chủ làm gì? Bối Bối không nhịn được quát lên. Mau dẫn chúng ta tới không gian trì môn, để cho chúng ta tiến vào vị diện chiến trường. Thời gian của chúng ta ít, không có thời gian để lãng phí với các người. Hơn 10 thủ vệ vừa có vẻ mặt tươi cười, giờ phút này sắc mặt chuyển lạnh lùng. Cút đi! Một gã thủ vệ lạnh lùng quát. Còn đứng ở đây đồ đồ, tiếp tục phá rối thì đừng có trách chúng ta vô tình. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe xong liền sừng sốt. Bối Bối không khỏi giận dữ. Người vừa nói cái gì? Bây giờ hãy cho ta đi vào. Ta không muốn cùng các người sò đò, nếu không đừng có trách. Ta đang bảo các người cút đi, thủ vệ lạnh lùng quát. Trong tay đột nhiên xuất hiện một trường thương màu đen, lạnh lùng đâm tới Bối Bối. Trường thương màu đen đâm ra giống như dao lòng màu đen, không gian sinh ra sóng gợn như là bối bối, nhưng trực tiếp dùng tay dễ dàng nắm được mũi trường thương. Thủ vệ ấy ngẩn người ra, phẫn nộ mà nói, muốn rút ra nhưng lại không rút được nữa. Các thủ vệ khác cả kinh, bối bối chứ chọc bọn họ quá, dù sao tất cả bọn họ cũng là thủ hạ của chủ thần, không thể nói gì được. Lâm Lôi truyền âm nói, bối bối phẫn nộ nhìn chằm chằm gã thủ vệ này, nói cho người biết, nếu như không phải nể mặt chủ thần, ta đã sớm giết các người. Nói đi, tại sao không cho phép chúng ta đi vào đó? Thủ vệ cũng ý thức được thực lực của người đang đứng trước mặt mình, mặc dù bọn họ là thủ hạ của chủ thần, nếu bọn họ giận dữ mà giết hắn, hắn đã có oán thì cũng đã chết rồi. Hắn liền nói, hai vị đại nhân, không phải ta không để cho các ngươi đi vào, thực sự không thể vào được, đây là quy củ của các chủ thần, vô số năm qua vẫn chiếu theo quy củ này. Quy củ gì? Lầm lội quát, muốn mở không gian chi môn để tiến vào vị diện chiến trường phải là cửu u lĩnh chủ hoặc là minh giới phủ chủ. Lĩnh chủ hoặc phủ chủ có thể dẫn theo một đám người mà đi vào đó. Nếu là thượng vị thần thì bình thường không tư cách tư tiện mà đi vào cả. Thủ vệ lập tức giải thích. Lầm lội nhướng mày, hắn ta cũng đã hiểu ra điều ấy. Trong vị diện chiến tranh, địa vị cao nhất chính là thống lĩnh, thủ chủ, thủ lĩnh. Cũng chỉ có thống lĩnh mới có thể dẫn người đi vào trong. Thượng vị thần bình thường không có tư cách đi vào đó. Không trách, chủ thần đã nói, trước tiên lão đại phải trở thành cửu u lĩnh chủ, sau đó mới đi vào được. Bối bối nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nhớ lại câu nói kia của tử vong chúa tể đã đề cập qua. Như người nói, ta tìm được một vị cửu u lĩnh chủ dẫn chúng ta đi vào là được có phải không? Lâm Lôi hỏi. Đúng, đúng là như vậy. Thủ vệ liền nói, nhưng còn quy củ nào khác nữa không? Lâm Lôi hỏi tiếp. Thủ vệ bổ sung mà nói, trong vị diện chiến trường là chiến tranh giữa hai vị diện, chỉ có thống lĩnh và binh lính bình thường, cho nên thượng vị thần bình thường đi vào chỉ là binh lính mà thôi, phải nghe theo thống lĩnh, không cho phép chạy loạn trong vị diện chiến trường. Hai vị đại nhân đi vào đó cũng phải phục tùng và chịu sự an bài, chỉ có thống lĩnh mới có thể một mình mang theo một đám nhân mã, tùy ý ở trong vị diện chiến trường tiến hành chiến đấu được thôi. Lâm Đôi trong lòng chợt hiểu ra, khó trách chủ thần lại bảo ta trở thành cửu u lĩnh chủ trước rồi hãy đi vào đó. Nếu như lấy thần phận binh lính ở vị diện chiến trường phải phục tùng và chịu sự quản lý, căn bản không có biện pháp để tìm cơ hội giết thống lĩnh của quân địch. Lâm Lôi hiểu được chỉ một mình hành động mới có thể nhanh chóng giết thống lĩnh của quân địch. Chịu sự quản lý của người khác làm sao có thể tự mình hành động được đây? Ngoài ra còn có quy củ nào khác nữa không? Lâm Lôi lại hỏi. Không có, thủ vệ liền nói, quy củ cũng rất đơn giản, chỉ thống lĩnh có tư cách dẫn người tiến vào vị diện chiến trường. Tại vị diện chiến trường, các thống lĩnh có thể tùy ý hành động, binh lính phải phục tùng, chỉ có vậy thôi. Về phần lập bao nhiêu công và có thể đạt được bao nhiêu phần thưởng đều được ghi lên một tấm bia đá bên cạnh không gian chỉ môn. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, công lao hay phần thưởng gì, Lâm Lôi tạm thời không quan tâm. Dù sao hiện tại ngay cả tư cách đi vào cũng không có, nói đến chuyện này còn quá sớm. Bối bối, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi truyền âm nói. Lâm Lôi và bối bối, hai người lập tức bay khỏi Diễm Cốt Sơn. Giữa không trung, bối bối vội vàng hỏi. Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Muốn vào phải dựa vào cửu u lĩnh chủ hoặc là minh giới phủ chủ. Chúng ta có hai đường, một là đi tìm cửu u lĩnh chủ để nhờ bọn họ dẫn chúng ta đi vào, hai là chúng ta trở thành một trong số cửu u lĩnh chủ. Điều thứ nhất không thể thực hiện được, Lâm Lôi lắc đầu nói. Đầu tiên, trong cửu u, nếu như có cửu u lĩnh chủ không có tiến vào vị diện chiến trường, vì bọn họ nghĩ rằng đi vào đó là rất mạo hiểm, làm sao có thể dẫn chúng ta đi vào được. Hơn nữa, lấy thân phận binh lính bình thường đi vào là phải phục tùng, chịu sự quản lý. Lần này ta đi vào đó, mục tiêu là giết thống lĩnh của đối phương. Bối bối nhìn Lâm Lôi nở một nụ cười. Lão đại, ý của ngươi là gì? Nghĩ biện pháp trở thành cửu u lĩnh chủ. Lâm Lôi chậm rãi nói. Ta cũng tán thành đấy. Hai mắt của bối bối sáng lên, lập tức cau mày mà nói. Không dễ dàng như vậy đâu. Đúng là không dễ dàng. Có thể làm cửu u lĩnh chủ thì chắc chắn không phải là người yếu. Lâm Lôi cũng biết cửu lĩnh chủ khi bị đánh bại sẽ do cường giả mạnh hơn kế nhiệm. Chế độ này đã thi hành trải qua vô số năm, làm cho 81 vị lĩnh chủ đều là người có thực lực mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Lâm Lôi cũng biết Lôi Tư Tinh, Mạc Tư đều là luyện ngục thống lĩnh trong địa ngục, Bối Lộ Đặc là U Lam phủ chủ. Trong 81 vị cửu U lĩnh chủ, chắc là sẽ có người mạnh và người yếu. Người mạnh như Bối Lộ Đặc đàn trự đốn, nhưng người yếu thì chắc là không thể so được với ta. Lâm Lôi nói, nếu như chúng ta khiêu chiến những người cùng cấp bậc với gia gia người Bối Lộ Đặc thì căn bản là tự đi chịu chết. Bối Bối cũng gật đầu, tìm được người yếu thì còn có cơ hội. Nhưng ai là người mạnh, còn ai là người yếu đây? Lâm Lôi bây giờ nhăn mặt, hiện tại còn có phiền toái, chúng ta căn bản không biết quy tắc để khiêu chiến cửu U lĩnh chủ, còn cửu U lĩnh chủ nào đang ở vị diện chiến trường và vị nào đang ở cửu U vực, điểm này cũng cần phải biết rõ ràng, cho dù chiến đấu cũng phải dựa chọn một mục tiêu trong 81 cửu U trong phủ. Thế nhưng phải là người nào dễ đối phó một chút? Đối với cửu U vực, Lâm Lôi cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Vẻ mặt Bối Bối cũng đau khổ không kém, hắn cũng không biết nên mở miệng mà nói. Lão đại, trong 81 lĩnh chủ thì mỗi một lãnh chủ không phải là đều có thành trì sao? Người trong thành khẳng định sẽ biết nhiều, chúng ta đến đó cũng dễ dàng điều tra hơn đấy. Bối Bối lại nói, cũng chỉ có làm như vậy thôi. Lâm Lôi gật đầu, trong khu vực trung tâm của Diễm Cốt Đảo có một tòa thành trì, trong thành rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Trong một phòng ăn, Lâm Lôi và Bối Bối đang ngồi. Lâm Lôi nhìn xung quanh, hắn phát hiện có rất nhiều thượng vị thần trong thành của Diễm Cốt Đảo. Dĩ nhiên vẫn có trung vị thần và hạ vị thần. Xem ra, thượng vị thần lưu lại cửu U vực chỉ có một ít nữ nhân. Lâm Lôi đoán thế. Hai vị, đây là thực đơn. Một gã trung niên nhân mỉm cười mà nói đưa thực đơn ra. Lâm Lôi nhìn hắn, đồng thời phúc tản ra thần chi lĩnh vực. Nhân viên phục vụ không khỏi biến sắc, đề phòng nhìn Lâm Lôi. Nhưng Lâm Lôi cười mà nói, đừng khẩn trương, ta hỏi người một chút. Mời người hãy nói đi, nhân viên phục vụ vẫn có thể bảo trì sự tỉnh táo. Trong cửu U vực, để khiêu chiến cửu U lĩnh chủ thì có quy củ gì không? Lâm Lôi dò hỏi. Nhân viên phục vụ nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi nói. Rất đơn giản, trong 81 lĩnh chủ thì trong bất cứ thành nào cũng đều có huyết chiến đài. Chỉ cần ở huyết chiến đài liên tục trải qua 100 trận chiến đấu, hơn nữa đều thắng lợi. Như vậy, cường giả bách chiến bách thắng sẽ có tư cách để khiêu chiến với lĩnh chủ. Vậy sao? Mắt Lâm Lôi sáng lên, không phải cũng giống như Mịch Là Đảo sao? Bối Bối cười lên. Có lẽ Mịch Là Đảo học theo quy củ của cửu U vực. Ta muốn biết 81 vị lãnh chủ có đặc thù gì, ai mạnh ai yếu. Còn nữa, hiện tại trong số bọn họ, ai đang ở cửu U vực, ai đang đi vị diện chiến trường? Lâm Lôi liền tiếp hỏi. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói, hai vị đại nhân ta không biết đâu. Lâm Lôi cười, nhân viên phục vụ biết rất nhiều tin tức. Lâm Lôi hỏi tới nói, vậy người hãy nói cho ta biết ai là biết rõ nhất. Nhân viên phục vụ liền nói, trong thành chúng ta có buôn bán tin tức tình báo về lĩnh chủ. Có buôn bán tin tức tình báo sao? Mặt Lâm Lôi sáng lên. Cũng đúng, có cùng thì có cầu. Trong cửu U vực, rất nhiều người trong lòng muốn khiêu chiến 81 vị lĩnh chủ. Đương nhiên, có rất nhiều người muốn biết tin tức của 81 vị cửu U lĩnh chủ ấy. Nơi nào bán vậy, người hãy dẫn ta tới đó, ta cho người một vạn mặc thạch. Lâm Lôi lạnh nhạt mà nói, đây là 5.000 mặc thạch, chờ đến đó ta sẽ đưa nốt 5.000 mặc thạch cho người. Lâm Lôi đưa mặc thạch cho hắn. Trong bình giới, mặc thạch cũng có thể lưu thông, một vạn mặc thạch sao? Mắt của nhân viên phục vụ nhất thời sáng lên, ở trong thành nên hắn cũng không lo lắng, Lâm Lôi sẽ ra tay giết hắn sao, liền nói ngay, không biết hai vị đại nhân lúc nào đi, để ăn xong hay là bây giờ luôn? Bây giờ luôn đi. Lâm Lôi cùng với Bối Bối đều đứng lên, tốt lắm, hai vị chờ một chút, ta nói một tiếng với lão bản đã. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, lão đại, việc này thực là đơn giản, Bối Bối cười nhìn Lâm Lôi. Trong phòng ăn, ngư lòng hỗn tạp nên nhân viên phục vụ nghe được rất nhiều nên chúng biết nhiều, hỏi bọn hắn là tiện nhất. Lâm Lôi trong lòng thở dài một hơi, trong thành còn có nơi chuyên môn bán tin tức tình báo của 81 vị lĩnh chủ, nhờ vậy mà việc của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai vị đại nhân đi theo ta. Sau khi thu 5.000 mạc thạch, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, lập tức đi phía trước dẫn đường ngay. Đi đến ngã tư đường, Bối Bối nghi hoặc nói, bán tin tình báo, chẳng lẽ 81 vị lĩnh chủ không phản đối sao? Lĩnh chủ đại nhân là người có cường giả cao cao tại thượng, bọn họ còn sợ cái gì? Nhân viên phục vụ liền nói, bọn họ không thèm để ý, Kỳ thực, ở cửa thành cũng buôn bán tin tức tình báo về 81 vị lĩnh chủ, nhưng giá cả rất cao, tới 100 vạn mặc thạch chỉ được một phần thôi. Ta dẫn hai vị đến một chỗ, ở đó rẻ hơn nhiều, chỉ cần 1 vạn minh thạch có thể mua được một phần rồi. Lâm Lôi lại cười. Loại tin tình báo này, người khác chỉ cần mua một phần, sau đó có thể sao lại và đem đi bán thì sẽ lãi ngàn vạn lần đấy. Sinh ý thực là cao. Người bình thường cũng không biết địa phương bí ẩn này, nhưng ta từ nhỏ đã sống ở đây. Nhân viên phục vụ lại nói. Từ nhỏ sao? Bối bối kinh dị nói. Nhân viên phục vụ gật đầu mà lại nói tiếp. Thì xung quanh cửu u vực không truyền tống trận, lúc đầu tới cửu u vực, cơ hồ đều là thượng vị thần, hạ vị thần, trung vị thần đều sinh ở cửu u vực. Thực lực của chúng ta yếu, chỉ có thể sống ở trong thành. Thực tuyệt, dân cư của cửu u vực không nhiều, giá mua phòng ốc ở trong thành rất thấp. Lâm Lôi cũng cười. Ở địa ngục đại lục này, minh giới đại lục, giá cả phòng ốc ở trong thành rất cao. Nhưng cửu u vực có rất nhiều địa phương hẻo lánh, ngay cả người cũng không có. Hiển nhiên, người ở từng đảo nhỏ dường như cũng ít, tự nhiên giá cả phòng ốc cũng rẻ hơn. Người ít nhưng cao thủ lại nhiều. Người này thực sự rất quen thuộc thành trì này đấy, Lâm Lôi thầm than. Nhân viên phục vụ dẫn Lâm Lôi hai người đi, phi thường quen thuộc, kể cả những ngõ nhỏ, đi tới một nơi hẻo lánh, chỉ chốc lát đã đi tới một tòa đình viện bình thường. Tới rồi, chính là nơi này đây. Lâm Lôi nhìn đình viện, vừa nhìn cũng không một điểm đặc thù. Mở cửa, nhân viên phục vụ lập tức gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, một tráng hán tóc bạc đi tới. Nhìn liếc mắt, đặc biệt thấy nhân viên phục vụ lập tức cười. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, xảo thế, giúp chúng ta dẫn khách tới sao? Chúng ta đang muốn một phần tình báo về 81 vị lĩnh chủ, Lâm Lôi nói. Hai vị, vời vào trong. Tráng hán tóc bạc liền nói ngay. Nhân viên phục vụ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Lâm Lôi cười, tùy ý lấy ra 5 khối trạm thạch đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lập tức tiếp nhận, đa tạ hai vị đại nhân. Ta đi trước đây. Tiểu tử, người kiếm được không ít đấy. Người tráng hán tóc bạc kia cười ha hả mà nói. Hai vị, mời vào trong. Lâm Lôi cùng bối bối tiến vào trong đình viện. Trong đình viện có 10 mấy người đang ngồi, có 3 người là thượng vị thần, những người khác đều là trung vị thần, thậm chí là hạ vị thần. Trong đó có một vị hồng phát thanh niên, tóc vàng đứng lên cười nghênh đón. Tráng hán tóc bạc liền nói. Lão nhị, bọn họ muốn một phần tin tức tình báo về 81 vị lĩnh chủ. Đúng như vậy, Lâm Lôi gật đầu nói. Các ngươi muốn giản lược hay là kể lại rõ chi tiết cho các ngươi, hay là loại tin tức bí ẩn nhất đây? Hồng phát thanh niên lại nói. Lâm Lôi ngẩn người ra. Tin tình báo chia làm 3 cấp bậc sao? Xem ra giá cả khẳng định cũng có khác biệt đây. Bối bối cười mà nói. Hồng phát thanh niên gật đầu nói tiếp. Điều đó là đương nhiên. Một phần kể giản lược hết 1 vạn minh thạch, kể lại rõ chi tiết hết 10 vạn minh thạch. Về tin tức bí ẩn nhất thì mất 100 vạn minh thạch. Bên cạnh tráng hán tóc bạc liền nói tiếp. Đương nhiên các người cũng là có thể dùng mặc thạch để giao dịch. Hãy nói qua một chút. Lâm Lôi thấy có hứng thú. Bình thường là 81 vị lĩnh chủ đều am hiểu một loại pháp tắc nào, chiến đấu bao nhiêu trận, thắng lợi bao nhiêu trận, sống ở địa phương nào. Hồng phát thành điền lại nói. Kể lại rõ chi tiết là 81 vị lĩnh chủ am hiểu địa pháp tắc nào, sử dụng tuyệt chiêu gì, còn có bọn họ có tới vị diện chiến trường không, còn có bọn họ công khai tiến hành bao nhiêu chiến đấu, tình huống của mỗi một vị đều miêu tả kỹ, toàn bộ đều có. Hồng phát thanh niên mỉm cười nói, mặt bối bối không khỏi sáng lên, Lâm Lôi cười, thực là tốt, ngay cả sử dụng tuyệt chiêu gì hay am hiểu pháp tắc đều có, mỗi tình huống đều được miêu tả chi tiết, thực là tốt. Còn chuyện bí ẩn nhất thì sao? Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi. Chuyện bí ẩn nhất là thân nhân, bằng hữu của 81 vị lĩnh chủ thường xuyên làm gì, tính tình như thế nào đều có ghi chép. Đương nhiên, chuyện bí ẩn nhất không cách nào cam đoan về tính chân thực. Ngoại trừ văn tự tư liệu còn có rất nhiều phù ảnh. Có không ít trận chiến công khai của 81 vị lĩnh chủ được ghi chép trên phù ảnh. Hồng phát thanh niên lại nói. Lâm Lôi và bối bối nhìn nhau. Trời ơi, kể cả chuyện này cũng kể chi tiết. Văn tự tư liệu và đại lượng phù ảnh cứ như vậy tuyệt đối có thể nhận thức tương đối rõ về cửu u lĩnh chủ. Bối bối hà hà cười mà nói, chúng ta chọn chuyện bí ẩn nhất. Hồng phát thanh niên, tráng hán tóc bạc, một đám người đều nở nụ cười. Tốt lắm, chúng ta an bài người đi lấy một phần. 100 vạn mặc thạch đối với Lâm Lôi mà nói không là gì, nhưng đối với Hồng phát thanh niên mà nói, tin tức tình báo hoàn toàn có thể phục chế thành phẩm cực thấp. bọn họ biết rất nhiều cường giả đều chọn chuyện bí ẩn nhất. Hơn nữa đối với cường giả mà nói, căn bản không quan tâm tới 100 vạn. Toàn bộ là ở đây. Tráng hán tóc bạc từ phòng trong đi tới ôm một cái rương. Trong cái rương có văn tự tư liệu, nhưng phần lớn là thủy tinh cầu. Tốt lắm, ánh mắt của Lâm Lôi thoáng đảo qua. Liên, liên nham lãnh địa, lĩnh chủ Xích Suy. Ở liên nham lãnh địa, Lâm Lôi đọc qua văn tự, khẽ gật đầu nói. Tốt lắm, đây là 100 vạn bạc thạch của ngươi. Lâm Lôi đưa qua khối trạm thạch lớn. Nếu như hai vị còn cần biết tin tức của các cửu u lĩnh chủ khác, vậy thì cứ tới tìm chúng ta, đối đãi khách hàng quen, chúng ta sẽ giảm giá đấy. Hồng Phát thanh niên lập tức cười nói. Lâm Lôi cười, lật tay đem cả cái rương trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Có tin tức tình báo chi tiết, hoàn toàn có thể xác định nên đối phó với ai trước tiên. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.